Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục tuần làm việc thứ tư, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, nhiều kiến nghị của cử tri được trả lời trực tiếp.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự lễ ra mắt cuốn sách lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận Hoàng Mai 1930-2023.
Nhiều hoạt động diễn ra trong ngày 20 tháng 11, tỉnh thầy trò đi cùng 5 tháng.
Hà Nội phát hiện thêm tuyết virus dengue gây bệnh sốt xuất huyết.
Phần tin thế giới có những thông tin, Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn nhân đạo khi số người thiệt mạng ở Gaza gia tăng.
Luật nhập cư sửa đổi của Đức bắt đầu có hiệu lực, nước này kỳ vọng thu hút 60.000 lao động lành nghề từ các nước ngoài EU mỗi năm.
Ấn Độ cháy cảng cá khiến ít nhất 40 tàu đánh cá bị thiêu trụi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp, chiều nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Các đại biểu nhất trí rằng cần thiết ban hành nghị quyết, song song đó cần đưa ra các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư.
Nhất trí cần thiết ban hành nghị quyết, các đại biểu cho rằng nghị quyết đã thể hiện đầy đủ căn cứ thực tế và một số vấn đề mang tính xu thế của các quốc gia về vấn đề áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Đại biểu Nguyễn Quang Huân, Đoàn Bình Dương cho rằng
thực hiện cái nghị quyết sớm này thì chúng ta sẽ còn thu được tới 14.600 tỷ tiền thuế bổ sung của 122 tập đoàn, tránh được cái cạnh tranh không công bằng, ưu đãi quá mức cho các doanh nghiệp cơ sở của các tập đoàn đa quốc gia. Nếu mà việc mà chúng ta ban hành nghị quyết kịp thời thì cũng là một cái hình thức mà chúng ta giúp cho các nước OECD giữ chân được các cái nhà sản xuất và tạo cái công ăn việc làm cho chính cái nước mẹ của cái nước của họ. Và như thế thì Việt Nam cũng là thực hiện các nghĩa vụ quốc tế.
Tuy nhiên, đại biểu Vũ Tiến Lộc, Đoàn thành phố Hà Nội kiến nghị cần chuẩn bị kỹ lưỡng các tập huấn cần thiết để trao đổi với các nhà đầu tư nước ngoài chịu ảnh hưởng của các sắc thuế.
Theo cái điều 13 của luật đầu tư hiện hành, quy định về đảm bảo đầu tư, thì các nhà đầu tư khi chúng ta ban hành cái luật thuế tối thiểu đặc biệt này, có khả năng các nhà đầu tư khiếu kiện chúng ta hay không? Và khả năng chúng ta kiểm soát các cái khiếu kiện như thế nào? Thực hiện các cái thủ tục hành chính bất kỳ khoản thuế tối thiểu nội địa nào mà tập đoàn đa quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp khiếu kiện, khiếu nại theo các cái thủ tục tố tục hành chính hoặc tư pháp thì sẽ không được coi là thuế tối thiểu nội địa phải nộp, được trừ khỏi số thuế phải nộp ở nước mẹ. Thì điều đó có nghĩa là khi doanh nghiệp có hành động khiếu kiện với khoản nộp thuế bổ sung người Việt Nam thì ngay lập tức họ sẽ có nguy cơ phải nộp khoản thuế đó tại nước ngoài.
Theo các đại biểu, sau khi áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung, cần đưa ra các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị:
chúng ta cần tiếp tục đầu tư nhiều nữa cho cái hạ tầng về giao thông để chúng ta góp phần giảm cái chi phí logistics, chi phí sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Cái điểm thứ hai là hỗ trợ đào tạo cái nguồn nhân lực, nhất là cái nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cái nhu cầu nguồn nhân lực cho các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, nhất là cái lĩnh vực công nghệ cao và kinh tế xanh. Cái thứ ba là hỗ trợ thủ tục hành chính. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng rất là ngại cái thủ tục hành chính chúng ta.
Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhấn mạnh, khi ban hành nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu là xác định về quyền đánh thuế của đất nước và mang lại lợi ích cho đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.
Khi mà Quốc hội ban hành cái nghị quyết thì chúng tôi sẽ làm việc với 122 doanh nghiệp mà có chúng tôi đã khảo sát và đã làm việc là lần một là gói cũng là phải thuộc đối tượng chịu thuế để gói cũng là chuẩn bị tinh thần và đăng ký trước, và chúng tôi nghĩ rằng là cái việc để gói cũng là dẫn đến cái khiếu kiện là rất là gói cũng ít khả năng, bởi vì ở đây nếu mà không đóng thuế tại Việt Nam thì gói cũng là phải đóng thuế tại nước ngoài, mà đóng thuế tại nước ngoài thì nó cũng sẽ phức tạp hơn gói cũng là rất là nhiều, vì cơ quan thuế của nước ngoài cũng phải sang đây gói cũng là thu thuế.
Cũng trong chiều nay, Quốc hội thảo luận về việc giảm thuế giá trị gia tăng. Các đại biểu thống nhất với đề xuất của Chính phủ giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, góp phần giảm giá hàng hóa dịch vụ, kích cầu tiêu dùng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đại biểu Nguyễn Duy Thành, Đoàn Cà Mau nêu ý kiến.
Dự báo thương mại toàn cầu tiếp tục khó khăn do biến động địa chính trị và nguy cơ suy thoái kinh tế. Từ đó, tăng trưởng kinh tế năm 2024 phụ thuộc nhiều vào tiêu dùng trong nước. Trong khi đó, thuế giá trị gia tăng tác động trực tiếp đến giảm giá bán sản phẩm hàng hóa dịch vụ và tăng nhu cầu tiêu dùng. Tổng cầu tiêu dùng trong nước vẫn duy trì mức tăng trên dưới 10% năm 2023, bất chấp tác động tiêu cực từ thu nhập, việc làm và niềm tin tiêu dùng, chứng tỏ giảm thuế giá trị gia tăng đã phát huy giá trị cần thiết được tiếp nối trong năm 2024.
Tuy nhiên, theo các đại biểu, cần đánh giá lại tình hình thực tế hiện nay để có quy định về phạm vi áp dụng dự thảo nghị quyết cho phù hợp. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn Hải Dương đề nghị chính phủ phân tích rõ tác động của chính sách đến mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế.
Để đánh giá hiệu quả thực chất của chính sách đối với từng loại hình hàng hóa dịch vụ để đảm bảo chính sách được ban hành vừa có tác dụng tốt nhất theo mục tiêu xây dựng nghị quyết lại vừa không ảnh hưởng nhiều đến tổng thu ngân sách nói chung và đến thu ngân sách của các địa phương nói riêng.
Giải trình ý kiến đại biểu về đề xuất tại sao giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số đối tượng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết.
Việc mà giảm thuế giá trị gia tăng ấy chỉ là một cái giải pháp trong rất nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng chỉ có tác dụng trong ngắn hạn chứ không thể phải có tác dụng trong dài hạn. Để tăng trưởng kinh tế thì vấn đề là thủ tục đầu tư, là vấn đề về vướng mắc, tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, về vấn đề thị trường, về vấn đề nguồn vốn, về vấn đề quản trị, về ứng dụng công nghệ khoa học tăng năng suất lao động. Nhiều cái yếu tố tác động đến cái quá trình sản xuất kinh doanh để gọi là tăng trưởng GDP.
Thưa quý vị, theo chương trình làm việc, ngày mai Quốc hội dành thảo luận cả ngày ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2023.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, sáng nay, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận Hoàng Mai 1930-2023. Dự lễ ra mắt sách có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng Quận ủy Hoàng Mai đã ra mắt cuốn sách đầy ý nghĩa vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận. Đây thực sự là công trình mang tính khoa học, được phối hợp biên soạn với các cơ quan, nhà xuất bản uy tín hàng đầu về chuyên ngành lịch sử Đảng và sách chính trị. Cuốn sách được xây dựng công phu, khoa học, tập hợp được các nguồn tư liệu phong phú và có độ tin cậy cao, đặc biệt có ý nghĩa về giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử, truyền thống cách mạng của quận Hoàng Mai, không chỉ cho hiện tại mà sẽ là tài liệu để cho thế hệ mai sau có thể tham khảo, khai thác. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị, thời gian tới, Quận ủy Hoàng Mai cần biên tập, xây dựng một tập bài giảng về giáo dục địa phương trên tinh thần chất lọc nội dung trong cuốn sách để đưa vào trong các nhà trường, giúp học sinh có nhận thức sâu sắc về truyền thống lịch sử, văn hóa của mảnh đất quê hương mình. Trên cơ sở đó, nuôi dưỡng thúc đẩy khát vọng cống hiến của mỗi người. Dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sưu tầm, biên soạn và phát hành cuốn sách Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận Hoàng Mai 1930-2023.
Sáng nay, trưởng ban dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 11 đã tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm. Tại hội nghị, nhiều ý kiến của cử tri quận Bắc Từ Liêm gửi đến tổ đại biểu liên quan đến lĩnh vực dân sinh, đô thị, đồng thời kiến nghị về việc sửa đổi bổ sung các văn bản để thực hiện tốt hơn nữa pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri tại hội nghị, đại biểu Lưu Ngọc Hà, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã trao đổi làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, đồng thời khẳng định tổ đại biểu đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến và sẽ chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết đúng quy định.
Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đã tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố thường lệ cuối năm 2023. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thạch Thất đề nghị thành phố quan tâm đến vấn đề môi trường tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, xem xét sớm phê duyệt vị trí đất dịch vụ tại khu vực Đồng Vai, Vai Kê thuộc xã Hạ Bằng, chỉ đạo Sở Y tế thực hiện định kỳ, đột xuất và tăng tần suất kiểm tra, thanh tra, giám sát chất lượng nước tại các trạm cấp nước trên địa bàn huyện, đề nghị sớm phân luồng cho huyện Thạch Thất được vận chuyển rác đến khu xử lý chất thải Xuân Sơn, Sơn Tây để giải quyết dứt điểm lượng rác thải tồn đọng. Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Thiên trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu của cử tri huyện Thạch Thất, đồng thời khẳng định tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Thực hiện chủ trương của Đảng, trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã không ngừng nỗ lực với nhiều cách làm sáng tạo trong phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nhờ đó, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Lại Xuân Môn mong muốn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng dạy và học, trong đó đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho thầy giáo, cô giáo, đặc biệt là các thầy cô hiện đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng ngành giáo dục tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người và thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, Quốc hội về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.
Sáng nay, Học viện Chính trị tổ chức gặp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong suốt chặng đường lịch sử hơn 72 năm qua, các thế hệ nhà giáo của Học viện Chính trị đã không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của sự nghiệp giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Học viện Chính trị anh hùng. Ghi nhận những thành tích đạt được trong những năm học vừa qua, nhiều tập thể sư phạm và giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đã được thủ trưởng các cấp khen thưởng, có 17 bộ môn và khoa giáo viên được tặng danh hiệu thi đua. 3 đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân, 3 tập thể, 15 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 2 tập thể, 3 cá nhân được tặng bằng khen của chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, 21 đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 103 đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, có 8 đồng chí được đề nghị công nhận nhà giáo dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng, 40 giảng viên được công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp học viện, 4 đồng chí đạt chuẩn chức danh phó giáo sư. Học viện vinh dự được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua, được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đây là thành tích rất đáng trân trọng, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của học viện.
Thưa quý vị, sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết, quy mô giáo dục Hà Nội hiện có hơn 2.800 trường học, gần 2,3 triệu học sinh. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo thủ đô đạt được nhiều kết quả toàn diện đều khắp ở các cấp học, nhà trường và các loại hình giáo dục. Đặc biệt, năm 2023, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông toàn thành phố đạt 99,56%, xếp thứ 16 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 11 bậc so với năm 2022, đóng góp vào những thành tích chung của ngành, có sự đóng góp lớn của Trường Trung học Phổ thông Yên Hòa. Nhà trường là một trong số rất ít các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố được tặng thưởng đầy đủ huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, được Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen. Ông Trần Thế Cương đề nghị, thời gian tới, nhà trường cần tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo yêu nghề, thực sự giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, năng động sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời nghiên cứu, thực hiện và góp sức để lan tỏa lời nhắn nhủ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn về ba chữ an trong nhà trường, trong đó học trò đến trường phải được an toàn, thầy cô giáo phải được an lành, phụ huynh đưa con đến trường thì được an tâm. Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, triển khai việc học, kiểm tra đánh giá với tinh thần học thật, thi thật, nhân tài thật, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và học sinh tiếp tục phát huy truyền thống nhà trường thi đua dạy tốt, học tốt. Thưa quý vị và các bạn, dân tộc ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo. truyền thống ấy được kế thừa từ đời này qua đời khác thành đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam. Và ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn, lời tri ân sâu sắc đối với các thầy cô giáo của mình, những người đang âm thầm lặng lẽ chở những chuyến đò tri thức qua sông.
Một chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi.
Trở về thăm lại mái trường Nguyễn Siêu, thăm lại thầy cô giáo cũ, những học sinh tiểu học Thơ Bé ngày nào giờ đây đã trở thành những cô cậu sinh viên đại học. Thầy và trò ngồi bên nhau dưới sân trường, cùng hát, cùng kể cho nhau nghe về những kỷ niệm học trò, về những thành công của mình và những ước mơ tương lai. Cô giáo Hà Lan Phương, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Siêu, quận Cầu Giấy, cảm thấy thực sự xúc động và hạnh phúc khi luôn nhận được những tình cảm yêu mến của nhiều thế hệ học trò.
Những cái dịp 20 tháng 11 này thì cái cảm xúc của mình gói gọn trong 3 từ, đó là biết ơn, đợi chờ và hạnh phúc. Biết ơn là bởi vì mình cũng là một người trò, mình cũng có các thầy cô giáo, và những cái dịp này là dịp để các bạn bè chúng mình tụ lại về thăm thầy cô giáo cũ. Đấy là cái sự biết ơn mà chúng mình có thể được thể hiện trong cái thời gian này. Và là một cô giáo thì thực sự là mình có cái cảm giác đợi chờ đấy, bởi vì sao? Những cái ngày đến tháng mà gần đến 20 tháng 11 ấy, là các học trò cũ của mình lại tìm về thăm, và các con còn mang cả gia đình nhỏ của mình, có bạn thì còn mang cả người yêu đến để cho cô biết mặt nữa. Thế cho nên là thực sự là tuyệt vời, thực sự là hạnh phúc.
Ra trường đã gần 15 năm, dù công việc bận rộn, nhưng năm nào vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chị Trần Thị Vân Anh, cựu sinh viên khoa văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội cũng thu xếp đến thăm các thầy cô giáo cũ. Với chị, đây không chỉ là dịp thể hiện tấm lòng, sự tri ân với những người đã từng dạy dỗ mình, mà còn là cách để chị giáo dục các con luôn nhớ truyền thống tôn sư trọng đạo.
Như lớp của mình đây, mọi người đều cảm thấy cần phải duy trì. Bởi vì sao? Tình cảm thầy trò ấy, có cái ngày lễ là rất là quý. Cái ngày sum họp, cái ngày để tụ tập, gặp gỡ nhau và để hỏi thăm sức khỏe của cô, để thăm nom cô. Và cũng là cái ngày mà khi mà mình đến đấy thì mình nhắc nhở nhau lại về những kỷ niệm xưa.
Đối với người thầy, người cô, sự thành công và trưởng thành của học trò chính là niềm tự hào, niềm hạnh phúc vô bờ bến. Còn đối với mỗi người học trò, ai cũng có một người thầy cô đặc biệt trong trái tim mình. Nguyễn Hải Tùng, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ.
Trong quãng thời gian là học sinh thì cô giáo mà mình nhớ đến nhất là cô giáo dạy mình sử. Hồi đấy thì mình cũng học thuộc dạng top đầu ở trong lớp, nhưng mà do kiểu mải chơi với cả là chơi điện tử và lực học thì cũng giảm sút. Sau rất nhiều lần cố gắng gọi điện nhắn tin cho mình và cũng như là cho cả bố mẹ mình nữa, thì mình ngẫm lại bảo tại sao một đứa lười học như mình, một đứa mải chơi như mình mà cô giáo lại quan tâm đến mức như vậy.
Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, là nghề truyền dạy tri thức và góp phần phát triển nhân cách của các thế hệ học trò. Tình thầy trò luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp.
Đầu tiên là mẹ em. Ngoài ra thì bố em và em gái của em cũng là giáo viên. Ngày này nó lại càng đặc biệt đối với lại gia đình em ấy.
Là một cô giáo, hàng ngày đứng trên bục giảng thì tôi càng thấu hiểu, càng xúc động và càng biết ơn các thầy các cô đã từng dạy dỗ mình.
Cảm thấy thầy giống như là một người mà ân nhân, chứ không đơn thuần chỉ là một người bạn nữa.
Không một thầy cô nào là mình đã quên, mà được nhìn thấy thầy, được nhìn thấy cô là mình cảm thấy rất là vui, rất là hài lòng.
Bây giờ là 70 tuổi rồi, nghĩ đến ngày 20 tháng 11 vẫn cảm thấy bồi hồi vì nhớ đến những công ơn của thầy cô ngày xưa đã dạy mình.
Nhân đây thì mình cũng xin được gửi lời chúc tới tất cả những người thầy, người cô đang ngày ngày làm công việc cao quý nhất trong những công việc cao quý sẽ có một sức khỏe dồi dào, tràn ngập hạnh phúc, may mắn, thành công trong cuộc sống và mãi mãi giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với nghề giáo.
Những ngày này trên mọi miền Tổ quốc diễn ra nhiều hoạt động tri ân các thầy cô giáo. Mỗi lời chúc mừng, những bó hoa tươi, tất thầy đều là những tình cảm, sự biết ơn vô hạn, thẳm sâu trong trái tim mỗi học trò đối với những người gieo mầm tri thức suốt đời, thầm lặng vì học sinh thân yêu. Và ngày 20 tháng 11 hàng năm vẫn sẽ và mãi là ngày hội để các thế hệ học trò tôn vinh, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo đối với thầy cô giáo.
Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Thanh niên Chữ thập đỏ Trăng Lưỡi Liềm đỏ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ tư đã chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Tại diễn đàn, các đại biểu cùng thảo luận về năm chủ đề: những thách thức, cơ hội, kỹ năng, kiến thức, thái độ và kinh nghiệm, kỹ năng và giải pháp để tham gia đối thoại liên thế hệ, xây dựng nền tảng cho sự tham gia của giới trẻ Yes 2.0, xây dựng kiến thức về đổi mới và số hóa, sẵn sàng với thảm họa. Thông qua đó, các bạn trẻ có cơ hội trao đổi, chia sẻ, thảo luận và bày tỏ quan điểm của bản thân, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm trong việc thúc đẩy vai trò tiên phong, sáng tạo và sẵn sàng của thanh niên, các hội quốc gia đối với việc ứng phó với thảm họa thiên tai trong tương lai tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Tham gia diễn đàn lần này, Việt Nam có một đại biểu thanh niên tiêu biểu có nhiều hoạt động xã hội truyền cảm hứng là Nguyễn Thúc Thủy Tiên, sinh năm 1998, Hoa hậu Hòa bình quốc tế.
Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
Chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi, bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích.
Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi?
Game show Chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội, app Hà Nội On, YouTube, website hanoionline.vn.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Tổng cục Hải quan vừa công bố báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2023. Theo đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 10 năm 2023 là 61,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4%, tương ứng tăng 2,61 tỷ đô la Mỹ so với tháng 9 năm 2023. Trong 10 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước đã xuất siêu 24,59 tỷ đô la Mỹ, riêng tháng 10 xuất siêu 2,73 tỷ đô la Mỹ. Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tháng 10 năm 2023 đạt 8,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,7% so với tháng trước. Trong khi đó, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI là 23,37 tỷ đô la Mỹ, chỉ tăng 3,5%. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng tăng 2,1%, đạt 18,88 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn so với tốc độ tăng nhập khẩu 6,5% của khối doanh nghiệp trong nước.
Thưa quý vị, là một trong những địa điểm chính tổ chức chuỗi sự kiện trưng bày triển lãm hội thảo của tuần lễ thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Những ngày qua, nhà máy xe lửa Gia Lâm nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng thủ đô và khách quốc tế. Theo ban tổ chức, tính đến sáng nay, nhà máy xe lửa Gia Lâm đã đón 60.000 khách đến tham quan, trải nghiệm các không gian sáng tạo.
Tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội hôm nay cho biết, trong tuần qua, từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 11, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2.476 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã, giảm 54 ca so với tuần trước đó. Các quận, huyện có nhiều bệnh nhân trong tuần qua, trong đó đứng đầu là Thanh Oai, tiếp đến là Hà Đông, Đống Đa, Hoàng Mai, Thường Tín, Thanh Trì, Phú Xuyên, Trường Mỹ. Đáng lưu ý, ngoài hai tuyếp virus dengue lưu hành chủ yếu là D1 và D2, kết quả giám sát mới đây cho thấy Hà Nội ghi nhận thêm tuyếp 3 D3 gây bệnh sốt xuất huyết. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lưu ý, biến chứng sốc sốt xuất huyết rất nguy hiểm. Có những bệnh nhân từ khi có dấu hiệu cảnh báo đến khi sốc chỉ diễn biến trong từ 4 đến 6 tiếng. Hai biến chứng thường gặp nặng của sốt xuất huyết đó là tình trạng cô đặc máu dẫn đến tụt huyết áp và sốc, biến chứng hạ tiểu cầu máu. Do đó, nếu bác sĩ không nhận biết được sớm dấu hiệu cảnh báo, không điều trị đúng, bệnh có thể diễn biến rất nhanh, người bệnh dễ dẫn đến tử vong.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông tin vừa trả lại cho hành khách để quên một chiếc ví chứa 104 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng bỏ quên trên xe đẩy tại khu vực công cộng nhà ga sân bay. Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, từ đầu năm 2023 đến nay, riêng Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài đã trao trả lại tài sản cho 331 hành khách. Tính trên toàn cảng, phòng hành lý thất lạc của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã trao trả cho hơn 2.660 lượt hành khách bỏ quên tài sản tại sân bay. Để hỗ trợ tìm kiếm hành lý thất lạc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, Quý khách vui lòng liên hệ hotline của Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài tại số điện thoại 0243 584 2627. Sau 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, vui lòng liên hệ phòng hành lý thất lạc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài theo số hotline 098-377-4546.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngoại trưởng Slovakia đã bác bỏ đề xuất của Bruxelles về việc bổ sung nguồn cung cấp nhiên liệu hạt nhân vào đợt trừng phạt sắp tới nhằm vào Nga. Chính quyền EU hiện đang nghiên cứu một loạt biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga, dự kiến nhắm vào 120 cá nhân và tổ chức. Gói trừng phạt thứ 12 này có thể đưa ra các hạn chế bổ sung đối với xuất khẩu sang Nga, bao gồm lệnh cấm bán một số hóa chất, pin lithium, bộ điều nhiệt và động cơ cho máy bay không người lái, cũng như máy công cụ và các bộ phận máy móc có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng số người thiệt mạng mỗi ngày, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, do cuộc xung đột tại Gaza là không thể chấp nhận được, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức.
Vâng, thưa quý vị, hơn 4.500 trẻ em đã thiệt mạng tại Gaza kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7 tháng 10. Liên Hợp Quốc ước tính trung bình mỗi 10 phút có một đứa trẻ ở Gaza tử vong, nếu không vì bom đạn thì là vì không được chăm sóc y tế cần thiết, bởi có những bệnh viện ở Gaza đã bị biến thành vùng chết. Những điều mà trẻ em Gaza hay ở bất kỳ nơi nào có xung đột phải chịu đựng chính là sự thực đau đớn nhắc nhở với thế giới rằng nhiệm vụ bảo vệ quyền cho những công dân nhỏ tuổi vẫn chưa được hoàn thành, cho dù đó là quyền cơ bản nhất, quyền được sống. Trong bối cảnh ấy, Ngày Trẻ Em Thế Giới 20 tháng 11 năm nay, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF lấy chủ đề là bảo đảm mọi quyền lợi cho mỗi trẻ em như một lời nhắc nhở sâu sắc. Công ước Liên Hợp Quốc quốc tế về quyền trẻ em được thông qua ngày 20 tháng 11 năm 1989 là công ước nhân quyền được công nhận rộng rãi nhất trong lịch sử. Tới nay, hơn 195 quốc gia đã phê chuẩn công ước. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn vào tháng 2 năm 1990.
Ít nhất 40 tàu đánh cá đã bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát vào rạng sáng nay tại một cảng cá thuộc bang Andhra Pradesh ở miền Nam Ấn Độ. Lực lượng cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong liên quan đến vụ hỏa hoạn này. Nguyên nhân đám cháy đang được khẩn trương điều tra làm rõ.
Luật nhập cư sửa đổi của Đức nhằm thu hút những lao động lành nghề từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu-EU đã bắt đầu có hiệu lực. Những thay đổi đầu tiên trong luật nhập cư sửa đổi được Quốc hội Đức thông qua trong mùa hè vừa qua bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18 tháng 11 năm 2023. Các quy định mới sẽ có hiệu lực theo lộ trình 3 giai đoạn bắt đầu từ ngày 18 tháng 11 năm 2023. Một số sửa đổi tiếp theo sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 và cuối cùng là ngày 1 tháng 6 năm 2024. Đây là một phần trong kế hoạch cải tổ sâu rộng về chính sách nhập cư nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng ở Đức.
Bộ Công an Trung Quốc thông báo nước này đã dẫn độ một nghi phạm phạm tội kinh tế bỏ trốn từ Morocco về nước, đánh dấu trường hợp dẫn độ đầu tiên kể từ khi hiệp ước dẫn độ giữa hai nước có hiệu lực vào năm 2021. Vụ án này là một phần trong nỗ lực kéo dài nhiều năm của Trung Quốc nhằm bắt giữ những tội phạm kinh tế bỏ trốn nước ngoài.
Bản tin thể thao.
Đêm qua và rạng sáng nay, tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng loại Euro 2024. Tại bảng A, Tây Ban Nha bước vào trận đấu gặp Georgia với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Chỉ 4 phút sau khi bóng lăn, trung vệ Lenormand mở tỷ số với pha đánh đầu không thể chuẩn xác hơn. Thế nhưng chỉ 6 phút sau đó, Georgia đã quân bình tỷ số nhờ công của Napoli, Kvaratskhelia. Không để đối phương cắt đứt mạch trận toàn thắng trên sân nhà, Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 55 và tiếp tục tạo ra cách biệt điểm số với pha phản lưới nhà của Luka Lokovili. Thắng chung cuộc 3-1, Tây Ban Nha nối dài mạch chiến thắng và giành ngôi đầu bảng A. Tại bảng F, đội tuyển Bỉ tiếp đón Azerbaijan ở lượt đấu cuối cùng với đội hình chất lượng. Ngày phút 17, Lukaku đã mở tỷ số cho đội nhà với pha đánh đầu chuẩn xác. Trước sức ép của Bỉ, Azerbaijan càng khó hơn khi phải chơi thiếu người do Ira Filop sớm nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Phút 26, đội tuyển Bỉ có pha phối hợp nhuần nhuyễn và Lukaku có lần thứ hai sút tung lưới đối phương. Chỉ 4 phút sau, tiền đạo người Bỉ hoàn thành cú hat-trick với pha đánh đầu trong tư thế khó sau cú tạt bóng của Faiz. có vẻ như nhận liên tiếp 3 bàn thua đã khiến đội khách choáng váng. Hậu vệ của Azerbaijan để mất bóng ngay trên phần sân nhà và Lukaku đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên thành 4-0 với cú đá cực mạnh và quyết đoán. Sang đến hiệp 2, đội chủ nhà chơi chậm hơn nhưng cũng không để Azerbaijan có được bàn thắng danh dự. Bỉ kết thúc trận đấu với bàn thắng thứ 5 ở phút 90. Thắng chung cuộc 5-0, đội chủ nhà chiếm ngôi đầu bảng F.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực Hà Nội dự báo ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng núi cao cần đề phòng có nơi xảy ra sương muối, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng núi cao cần đề phòng có nơi xảy ra sương muối, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.